Sophia gửi em gái Elsa. Paris thứ ba ngày 11 tháng 10. Em gái yêu à, thật là lạ lùng khi viết thư tay cho nhau như thời xưa. Chỉ có cảm giác tất cả chúng ta đang trải qua một cuộc cách mạng nhỏ. Mọi thứ đang xáo trộn trên mọi phương diện. Giữa Leone và chị, giữa các con và anh chị, mà cả giữa các con và con cái của chúng. Và sớm muộn có thể giữa chúng ta, giữa em và chị, và cả Marie-Lux. Kẻ ở ẩn thương yêu nhà ta mà ta ít khi được gặp, quá ít khi. Cho dù thế nào đi nữa, Alleluia, em ấy cầu nguyện cho ta. Em biết chị luôn có một nỗi sợ về sự bỏ đi và sự mất mát trong gia đình chị. Vần thơ sau đây của Pushkin đã luôn ám ảnh chị. Các thế hệ nối tiếp nhau, thế là đại gia đình long bông của ta. Lớn lên, nhộn nhịp, vùng vẫy, và đẩy tổ tiên vào mồ. Rồi sẽ đến lượt thời của chúng ta, hậu duệ ta sẽ có thời khắc của mình, và sẽ đuổi ta khỏi thế giới này. Nó được trích trong tiểu thuyết Erin Owanye, tất nhiên. Dần dần khi chị nhìn thấy bốn đứa con xinh đẹp của mình lớn lên, chị tự nhủ rồi sẽ đến thời của mình. Việc cắt đứt với Boris và việc con bỏ đi xa thật kinh khủng. Như thể một trong các tứ kỵ sĩ khải huyền đến hành quyết. Nhưng rồi thế này, con đã viết thư cho anh chị. Em có thấy có điều gì đó trịnh trọng trong bức thư viết tay không? Chí ít là ở thời đại mình. Trước kia là chuyện thường. Các thế hệ đi trước mình đã biết đến thư tốc hành gửi trong ống khí nén, điện báo cáp, điện thoại, điện tính. Thế hệ của chị em mình thì quen với fax vừa trước khi có email. Tin nhắn điện thoại, hộp thư thoại, hình hoặc đoạn phim mini gửi và nhận tức thì cho nhau. Luôn nhanh hơn. Như thể tốc độ liên lạc nhanh là quan trọng hơn chất lượng liên hệ. Hậu quả thế nào với nhân loại chúng ta? Các mối quan hệ của ta có theo kịp chế độ cao tốc này không? Còn đâu niềm vui chờ đợi? Canh bu tá đến, mở phong bì ra ngồi để đọc thư hoặc đặt thư góc bàn để thanh thản nhâm nhi lá thư sau này. Một lá thư có sự hiện diện cụ thể hơn, xác thịt hơn. Có thể các đoạn ghi âm có chất lượng tương tự, không có hình ảnh, chỉ có âm thanh của giọng nói thôi. Sự hiện diện này là chứng cứ về sự trao đổi thật sự giữa các thành viên trong một gia đình. Một thái độ quan tâm trọn vẹn trao cho người kia, một sự dấn thân, một sự thả lỏng. Có phải là điều quý báu nhất trong đời không? Em biết không, chị nghĩ đến em nhiều lắm, em gái à. Và nghĩ đến Simon. Từ khi Simon ra đi, cách đây 3 năm em không còn như trước nữa. Hôm kia chị đã lén quan sát em. Em trông xanh xao bất thường, em có nên đi thử máu không? Khi chúng ta nói chuyện thì em như đang ở nơi khác. Em không theo kịp cuộc nói chuyện. Nhớ thương chồng hút hết tâm trí em. Khoảng trống do Simon để lại không thể chịu đựng đến thế sao? Em còn nằm mơ thấy Simon không? Khi viết những dòng chữ này cho em, chị nhớ lại kỷ niệm chuyến đi Dordogne. Khi cả ba bị mắc mưa, em nhớ cảnh tượng đó không? Simon cười lớn tiếng ướt sũng như chị em mình, vui thích với chuyện không may này. Chị rất thích tiếng cười của cậu ấy. Simon đã nói chúng ta vừa mới tạo được một kỷ niệm vui cho sau này. Cách đây không lâu, em tâm sự bằng một giọng nghẹn ngào rằng em cảm thấy có lỗi trong cái chết của chồng, bởi vì em không biết mang lại cho chồng những gì anh ấy cần. Rằng em không xứng đáng với anh ấy, em cảm giác rằng Rachel vẫn gần với bố Simon hơn là em. Rồi em hỏi chị xem chị có bao giờ cảm thấy chị không xứng với Leone không? Em biết không em gái à, thay vì tự đặt cho mình những câu hỏi này, chị nghĩ em nên viết thư cho Simon, nơi cậu ấy đang ở. Chị cảm giác rằng viết thư sẽ giúp ích cho em. Nói chuyện với người vắng mặt, đó là điều mà chị làm khi chị viết thư cho Boris, hay khi con trai viết cho chị, và cứ như thế. Sao không nói chuyện với Simon như thể cậu ấy đang hiện diện? Em hãy viết thư và thật sự nói chuyện với chồng như thể cậu ấy có thể nói chuyện được. Các nhà ký hiệu học gọi phương pháp này là chức năng gắn sức của ngôn ngữ, gần với hình tượng tu từ, phép hoạt dụ. Roma, đối tượng duy nhất trong mối tận thù của ta. Pierre Corneille, một phát biểu trịnh trọng, một hệ sinh thái người sống với người chết. Em nghĩ sao về việc làm một phép hoạt dụ theo ý em với Simon? Em hãy nói với cậu ấy những điều mà em đã không nói được khi cậu ấy còn sống. Em hãy nói rằng đã ghi nhận là phải nói với cậu ấy. Như một tay bút vậy, Để tang không phải là không nghĩ đến cậu ấy hay không nói chuyện với cậu ấy nữa. Chỉ nghi ngờ các nhà phân tích tâm lý hay giảng cho ta những chuyện vớ vẩn về việc phủ nhận. Bọn họ rất hay làm cho chị bực mình. Chẳng lẽ họ là những người gìn giữ chân lý, toàn là những kẻ đồng lõa với lăng băm thành viên như Nabokov gọi Rue, khi chế giễu họ và tất cả những kẻ duy lý chủ nghĩa tự phụ, một nhà nhân loại học nữ người Mỹ đã nói rất đúng gần đây tại buổi hội thảo. Làm như không thể vừa có điện, vừa có thần linh trong cùng một gian phòng. Em đừng quên rằng việc em cứ đau buồn có thể gây tổn hại tới Rachel và cả với bé Emily, cháu ngoại của em, và có khi với các chị em gái của em nữa. Mary Lux trong tu viện của em ấy, với chị, các con và cháu nội ngoại của chị. Trong bất kỳ gia đình nào trên thế giới, việc buồn người thân qua đời không bao giờ ảnh hưởng đến một người duy nhất. Hẳn có một tác động tập thể, không chỉ với mỗi một người mà cả các kiểu quan hệ. Em hãy cầm bút lên, chọn màu mực đẹp, giấy đẹp. Em hãy viết thư cho Simon. Em hãy kể cho cậu ấy nghe bây giờ em ra sao. Em hãy báo tin về em và về chúng ta. Sẽ có ích cho em, chị tin như thế. Có thể cho cậu ấy nữa. Em biết là chị luôn bên em. Em gái à, Sophia. Elsa gửi chồng Simon. Paris thứ tư ngày 12 tháng 10. Simon, anh yêu. Phải. Em biết là viết thư cho anh là một chuyện hơi lạ, trong khi anh không còn ở đây nữa. Trong khi anh đã đi thật xa, tuốt thế giới bên kia, em viết thư theo lời khuyên của chị Sophia. Anh biết là chị ấy đã luôn như người mẹ nhỏ của chị Mary Lux và em. Bởi vì mẹ Noemia đã luôn dành ưu tiên cho bố Charles của em và phòng làm thuốc của bố, nơi mẹ đã phụ giúp bố cho đến cùng. Em viết thư cho anh để nói là em nhớ anh nhiều lắm. Sự thiếu vắng của anh làm em và con đau đớn thế nào. Anh đã luôn biết cách chăm lo cho Rachel và em. Anh đã có được niềm vui, được biết bé Emily trong 3 năm trước khi bỏ đi bằng cách tự lấy đi mạng sống của mình. Anh đã không chịu được sự sa sút sức khỏe của mình, những cơn đau do di căn, cơn ác mộng hóa trị liệu, phẫu thuật cắt xẻo, nỗi nhục không còn cuộc sống tình dục nữa. Em hiểu anh, thậm chí em đã ủng hộ quyết định của anh. Em không ngờ, sự ra đi đột ngột của anh sẽ đè nặng lên em đến thế. Khi nghĩ đến những khoảng thời gian hạnh phúc của anh và em, đôi khi em mỉm cười, như thể một tia nắng đến sưởi ấm cho cuộc sống như mùa đông của em hiện nay. Chẳng hạn, những năm đầu tiên của hai ta, khi anh tỏ ra yêu say đắm, nổi những cơn ghen buồn cười đầy kịch tính. Lần đầu tiên chúng ta làm tình, anh đã chiếm lấy em như một kẻ hoang dại, tuyên bố những kẻ khác ngấp nghé em không có cơ may nào, bởi vì anh là đai đen Kamasutra. Em vẫn còn rùng mình. Em thích cách anh không sợ bố em, bất chấp cái bộ mặt như bức tượng đảo phục sinh của bố, như anh nói. Và khi anh biết cách đề cao bố em lúc để cho bố thắng anh cờ tào cáo, hay cách anh chọc mẹ em về nhan sắc bất khả xâm phạm và khả nghi của mẹ. Nghi mẹ có cuộc sống phiêu lưu. Tất nhiên, anh làm mẹ bối rối, nhưng mẹ đỏ mặt thích thú trong khi bố em cười gượng. Sau này, có công việc vất vả của anh, các chuyến đi công tác nước ngoài, các cầu và nhà anh xây ở châu Phi hay châu Á, các kỳ nghỉ hè của ta, việc sinh Rachel và việc định cư ở Paris. Trong thư, chị Sophia nhắc lại một kỷ niệm, lần ở Dordogne, sau một chuyến đi thăm tu viện của chị Marie-Lux. Sau cơn mưa bão ập xuống chúng ta ngay giữa cánh đồng, khi anh đề nghị một chuyến dã ngoại thẳng hướng Nam để theo chuyến bay của ngỗng trời, chúng ta đã về nhà ướt sũng nhưng vui như trẻ thơ. Em nhớ lại những cảnh tượng khác, các chuyến ghé thăm của cháu Edward thân mến từ New York. Cậu cháu luôn hỏi thăm em về Rachel, Emily và các con của chị em. Các cháu họ xa như Edward thường nói, anh rất thích cậu cháu này. Có sự đồng cảm của thi sĩ thích uống rượu và ca hát với nhau giữa hai người. Ôi, khi Edward ngồi đàn piano và cùng anh hát bài Molly Malone, In Dublin's Fair City, Where the Girls Are So Pretty. Anh biết không, anh Simon của em, nhiều lúc em tự giận mình vì không biết mang đến cho anh bấy nhiêu niềm vui trong cuộc sống như anh đã mang lại cho em. Em là một người phụ nữ mờ nhạt, ít thổ lộ, ít hơn anh nhiều. Và về sau em lại tự trách mình, thật là khủng khiếp. Biết đâu anh đã từ bỏ quyết định kết thúc của mình, biết đâu anh đã đỡ bệnh hơn. Ở đây, ngày này qua ngày kia đều như nhau. Tuy nhiên có một tin vui, Boris đã liên lạc lại với bố mẹ và ta đang hy vọng sắp có cuộc trùng phùng. Chị Sophia xúc động lắm. Anh Lionel không rời xưởng vẽ nữa, còn Charlotte thì lo lắng cho mọi người như mọi khi. Biết đâu cả nhà sẽ tập hợp lại dưới cây thông Giáng sinh sau bao nhiêu năm. Với sự trợ giúp của Thượng Đế, nếu có chuyện này xảy ra, chỗ của anh bên em sẽ trống vắng. Anh thừa biết, em cũng thừa biết. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi viết cho anh vài dòng chữ này. Em tưởng tượng anh đang đọc thư em, trán kê vào một bàn tay. Em gửi cho anh những nụ hôn âu yếm tận nơi anh đang ở. À, 3 tuần nữa sẽ lễ các thánh. Em không biết em có ra nghĩa trang không? Đối với em, anh còn sống như Molly sẽ hát. Alive, 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 rain, cockle and mussels, alive, alive. Elsa của anh. Leon gửi em họ Sabine, Geneva thứ tư ngày 12 tháng 10. Chào Sabine, thật bất ngờ lá thư của em, thư khiến anh, khoan đã, rất vui, phải. Anh nói khoan đã bởi vì anh không biết chắc điều mà mình đang cảm nhận. Nếu có cảm nhận điều gì đó, nghe nói hội chứng Asperger, chú thích, đây là một dạng hội chứng bệnh rối loạn phát triển. Hết chú thích, là như thế đó. Có thể nếu như anh thật sự có cảm xúc, thì chúng sẽ làm nổ tung ruột gan phèo phổi của anh, sẽ chảy tùm lum khắp nơi lên mọi người, lên mặt họ, quần áo họ, trên lề đường nữa và chảy đến cống gần đó. Về cờ vua, có nó vẫn tiếp tục trong đầu anh, không thể nào ngừng chơi khi đã biết đến, như một loại dốc có thể dẫn đến chết, luôn hoạt động trong anh như ngọn núi lửa, thậm chí anh liên tục nghĩ đến khi anh đang bực ai đó. Anh bắt hắn vào lưới của mình, tưởng tượng 6, tướng hậu 4, chiếu tướng trong đầu anh. Nhiều khi anh dồn hắn vào bí và hắn như con cáo bị mắc bẫy, 2 con mắt dồn sâu đến tận lòng bàn chân, nơi chúng hóa lỏng và tạo nên một vũng to. Hôm kia là lượt của cái tai ve vãn mẹ anh, mà luôn đến cùng một bó hoa. Hắn thuộc nhóm người hay nhìn anh một cách lạ lùng, như con thú ở sở thú bị nhốt trong lòng. Họ nghĩ đến trí óc anh. Bộ anh có hỏi họ xem bà nội của họ có lướt ván không à? Nhưng còn hắn, phải chi em thấy được mặt hắn. Dưa chuột thay cho mũi, ô liu làm mắt, bí ngồi làm môi. Anh vừa mới đưa hắn vào bí, hắn hỏi thua như thế gọi là gì? Anh trả lời, Agrimbondo, chú thích. Họa sĩ người Ý nổi tiếng với việc sáng tạo ra một dòng tranh chân dung kỳ lạ, trong đó các nhân vật xuất hiện trong tranh được tạo nên hoàn toàn từ các loại rau củ. Hết chú thích, hắn gào lên tiếng như mèo kêu rồi chạy vào bếp cầu cứu mẹ anh. Đường dây bí mật của ta đã hoạt động tốt. Tóm lại, bạn của em, là bạn của anh. Thằng bạn của tôi quặp lại như thể nó đang tăng tốc. Và đường ray kết nối qua Liria giữa Cornavin và nhà ga Lion. Thế là xong, mẹ đã không thấy được mật khẩu, cách này thật tốt, vậy nên cứ đăng nhập thôi. Phải thừa nhận rằng mẹ không chỉ giận ba anh, mà cả gia đình ba, kể cả em. Mẹ không muốn nói đến gia đình của ba, mẹ cấm bọn anh gặp ba, mẹ cho rằng ba độc hại, mẹ quá đáng, tào lao. Cuối cùng quan tòa đã hiểu ra quan tòa vừa mới xử mẹ sai. Từ vài ngày nay bọn anh đã được phép gặp ba ở nhà ba, nếu muốn, nhưng cả anh Mithias và anh đều không muốn. Dù sao thì tạm thời là không muốn, nhưng đôi khi anh có lên chiếc chim mòng biển, chiếc tàu nhỏ đi qua lại thường xuyên trên vũng tàu. Anh dẫn Socrates, con chó Golden, đi dạo ngay dưới cửa sổ nhà ba, ở Berwick, khu phố nóng của thành phố, cái mại dâm đầy rẫy lề đường hay trong cửa kính, mông căng và ngực tràn ra ngoài. Anh không biết căn hộ của ba có còn như trước không, không biết anh Matthias và anh có còn phòng trong đó không. Một căn gác thượng như người ta nói hay đại loại như vậy. Ở phố Philippe Plantemore, anh chưa bao giờ chạm trán với ba ở khu này, nhưng chuyện này có thể xảy ra một ngày nào đó. Đúng là ba bị bệnh. Ba thường đi bệnh viện để xét nghiệm và truyền dịch. Người ta chưa biết ba bị gì, đó là một bệnh tự miễn dịch, có nhiều lắm. Anh đã tìm trong sách và trên Internet. Giống như chơi một ván cờ vua với chính mình, em hiểu ý anh chứ, nhưng ba vẫn đi làm được. Ba vẫn ở trong cái ngân hàng quỷ quái suốt, nhưng ít công tác hơn. Nghe nói ba gầy đi, bây giờ ba mặt lõm rất là sâu. Anh Matthias không ổn, bị cái gì đó phức tạp trong máu gần giống như ba, nhưng anh Matthias phải uống cortisone mỗi ngày, và việc này khiến anh căng tức theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh hai đã thi trượt kỳ thi tú tài hồi đầu hè, nhưng anh ấy bất cần, anh ấy vẽ tát. Chú thích, một hình thức ký tên của mình lên mặt đường bắt nguồn từ các tay anh chị trùm băng đảng Du Côn thường làm như vậy vào thập niên 60 để đánh dấu lãnh địa. Hết chú thích. Một cách hết mình, anh say mê bình sơn xịt và bút lông to. Anh ấy cứ ra đường vào ban đêm cùng bạn anh ấy nghệ thuật đường phố. Thần tượng của anh ấy là Banksy. Mơ ước của Matthias là một ngày nào đó có một chữ ký nổi tiếng giống như thần tượng mình, mà không ai biết là chữ ký đó của ai. Bạn gái của anh ấy rất ngưỡng mộ anh ấy và đi theo anh khắp nơi. Chị ấy còn đến nhà ngủ, điều này khiến cho mẹ và chị ấy có chuyện. Em có biết Banksy không? Còn Francis Bacon, ông này là họa sĩ, cũng người Anh luôn, một họa sĩ lớn, như anh Matthias hay nói, chứ không chỉ là đường phố. Anh Matthias rất say mê ông này. Anh Matthias định vào trường mỹ thuật nếu đậu tú tài. Vậy mà đùng một cái, anh ấy rớt. Cũng như em, anh thích đọc nhưng tùy thể loại. Chưa đọc Bắt Trẻ Đồng Xanh nhưng sẽ đọc. Trường đang bắt buộc phải đọc cho xong Báo Tước Monte Cristo. Cũng hay, nhiều diễn biến bất ngờ. Mặc dù câu chuyện phục thù kéo dài lê thê, riết cũng làm anh chán. Giống như mẹ anh muốn trả thù ba anh vậy. Anh thích sách loại như Benser Glasser của Beret hay Cross Condin của Gary F. Khoảng thời gian gần đây anh đọc truyện tranh suốt, anh có một bộ manga nếu em quan tâm. Anh chưa bao giờ chơi thơ slam, nhưng thỉnh thoảng có luyện rap. Một mình trong phòng hay lúc đang tắm, anh kêu rap trước mặt Socrates, nó quan sát tất cả những gì anh làm. Nó cảm nhận giỏi hơn anh những gì anh cảm nhận. Như kem hay giò, anh không cần nói gì, chỉ nhướng mày là nó hiểu tất cả những gì xảy ra. Bạn thật tình là nó. Thôi, lâu lắm rồi anh chưa nói với ai nhiều thứ như thế này cùng một lúc. Anh đã không thể nhận ra em ngay khi mới xem hình. Em đẹp lắm. Khoan đã, hôn em, Leon.